Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội phát hiện gần 1.000 bộ test nhanh virus SARS-CoV-2 nhập lậu.
Lực lượng hải quan chủ động tấn công triệt phá tội phạm ma túy.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là một số quy định mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 8, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn đang tập kết nhiều loại hàng hóa được giấu kín trong các thùng xốp. Tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra hàng hóa và các giấy tờ liên quan của nam thanh niên trên. Quá trình kiểm tra, người thanh niên khai tên là Phan Anh Tuấn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, hiện ở tại khu đô thị Vincom Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, đang chờ khách để giao số hàng là các bộ test nhanh virus SARS-CoV-2 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Tại cơ quan công an, Phan Anh Tuấn khai do nắm được nhu cầu cần các trang thiết bị y tế để chống dịch, Tuấn đã lựa chọn mặt hàng kit test nhanh virus SARS-CoV-2 để giao dịch cung cấp cho người dân. Nguồn gốc số hàng trên được Tuấn thu mua gom về qua các đường tiểu ngạch do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, không được các cơ quan y tế cấp phép lưu hành. Bản thân Tuấn không có ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến lĩnh vực y tế. Hiện đội cảnh sát kinh tế công an quận Bắc Từ Liêm đang xác minh điều tra mở rộng các đối tượng liên quan và nguồn gốc số hàng hóa để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với tài xế Phạm Tiến G, sinh năm 1977, trú tại Nam Đàn, Nghệ An, về hành vi lợi dụng xe cứu thương chở khách trái quy định. Nam tài xế này bị tổ tuần tra đêm công an phường Mỹ Đình 2 phát hiện dùng xe cứu thương chở hai người từ Vinh ra Hà Nội trong thời gian Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ và chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, tổ tuần tra công an phường Mỹ Đình 2 làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Mỹ Đình phát hiện xe cứu thương biển kiểm soát 37B02958 bật đèn tín hiệu chạy lòng vòng xung quanh khu vực bến xe. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện ngoài tài xế trên xe còn có một đôi nam nữ nhưng không có bệnh nhân. Nhận định đây có thể là tình huống tài xế lợi dụng xe cứu thương để chở khách trái quy định. Tổ công tác đã đưa 3 người cùng ô tô cứu thương về trụ sở công an phường để làm rõ. Tại cơ quan công an, tài xế Phạm Tiến G khai nhận đã nhận chở đôi nam nữ trên từ thành phố Vinh, Nghệ An ra Hà Nội với giá 3 triệu đồng. Mục đích nhằm trốn không bị kiểm tra giám sát về y tế khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Đôi nam nữ thuê xe cứu thương nói trên là chị TTHN, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình, và anh NHK, trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh. Hai người này khai thuê xe cứu thương ra Hà Nội nhằm kịp làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc. Cả hai đều có giấy xét nghiệm PCR kết quả âm tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh cấp ngày 1 tháng 8.
Ngày 4 tháng 8, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đang tạm giữ nhóm đối tượng đóng giả lực lượng kiểm soát phòng chống dịch để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Quá trình bắt quả tang các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 rùi cui gỗ, 1 gậy chỉ huy giao thông, 2 rùi cui điện, 3 bộ đàm, 1 súng bắn đạn nhựa. 6 đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2004, ở Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Phạm Việt Đức, sinh năm 2004, ở quận Đống Đa, Hà Nội, Nguyễn Đức Quân, sinh năm 2006, ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Trần Minh Sang, sinh năm 2006, ở Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, Nguyễn Đắc Thắng, sinh năm 2004, ở Trương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, và Nguyễn Văn Tường Huy, sinh năm 2006, ở Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Những người này đã bàn bạc thống nhất với nhau sẽ mặc quần áo dân quân tự vệ, ra đường tìm người, đi đường không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, vi phạm quy tắc phòng chống dịch. Khi phát hiện người vi phạm, nhóm đối tượng yêu cầu dừng xe tiến hành kiểm tra và đe dọa người vi phạm về trụ sở phường để xử lý. Mục đích của họ là làm cho người vi phạm sợ phải đưa ra một số tiền để được bỏ qua lỗi. Khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 8, nhóm người trên tập trung tại nhà của Nguyễn Đức Quân. Sau đó, nhóm này mặc quần áo dân quân tự vệ, lượn xe qua nhiều tuyến đường của 4 quận nội thành Hà Nội. Đến rạng sáng ngày 3 tháng 8, nhóm phát hiện anh DXL, sinh năm 1998 ở quận Hoàn Kiếm, chở NKD, sinh năm 1992, đang đi xe dưới chân cầu Long Biên. Các đối tượng đã điều khiển xe đuổi theo xe anh L, ép anh L dừng lại và yêu cầu kiểm tra hành chính. Quân và Đức là người dừng xe. Đức xuống xe hỏi lý do ra đường. Khi anh L đang mở cốp xe lấy giấy tờ ra, thì nghe thấy một đối tượng nói, dịch dã thế này ra đường làm gì, có tiền bồi dưỡng mấy anh em đi làm đêm hôm. Các đối tượng còn lại đứng xung quanh gây áp lực. Thấy nhóm Đức mặc đồ dân quân tự vệ, sợ bị phạt nhiều tiền, nên anh L đã lấy hơn 340.000 đồng trong người ra đưa cho Đức. Khi nhóm Đức đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh L, thì tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện bắt quả tang. Tại cơ quan công an, các đối tượng còn khai nhận thêm đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản tương tự tại khu vực phố Ô Chợ Dừa, khu vực Chợ Rời, quận Hai Bà Trưng.
Công an thành phố Thuận An, Bình Dương lập hồ sơ xử lý đối tượng Ngô Đức Quý, 28 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An về hành vi vi phạm chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, ngày 2 tháng 8, Công an thành phố Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện trên mạng xã hội Zalo xuất hiện đối tượng thành lập nhóm 0007, nhóm đồng hương về quê để kêu gọi anh chị em công nhân đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Bình Dương tập trung di chuyển về Hà Tĩnh bằng xe gắn máy. Không lâu sau đó, cơ quan công an xác định người lập nhóm này là Ngô Đức Quý. Nhóm đã thu hút 190 thành viên tham gia, trong đó có 20 người đang tập trung chuẩn bị về quê theo lời kêu gọi của Quý. Cơ quan chức năng đã vận động những người này về lại nơi cư trú, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Được biết, tính đến hết ngày 2 tháng 8 năm 2021, thành phố Thuận An ghi nhận 7.100 ca nhiễm COVID-19. Công an thành phố đã bố trí 150 chốt kiểm soát tại các giao lộ trên địa bàn và thành lập 33 tổ tuần tra lưu động. Qua đó đã xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm không chấp hành giãn cách xã hội trong phòng chống dịch bệnh, nhắc nhở yêu cầu người về quê tự phát quay về nơi cư trú đối với hàng ngàn trường hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến của dịch COVID-19, tình hình buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, đặc biệt là hoạt động mua bán, vận chuyển, sang mạn xăng dầu trên biển lại đang có những diễn biến phức tạp, hành vi phạm tội manh động, liều lĩnh. Trong đó, các tàu nghi vận chuyển hàng hóa trái phép có nguồn gốc nước ngoài luôn thường trực nguy cơ xâm phạm vùng biển Việt Nam để sang mạn trái phép hàng hóa.
Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song từ cuối năm 2020 đến nay, tình hình buôn lậu xăng dầu trên một số vùng biển ở nước ta có chiều hướng tăng. Trong đó, tình trạng các chủ phương tiện đánh bắt hải sản trên biển biến tàu cá thành tàu chứa xăng dầu để trục lợi diễn ra phổ biến, nhất là trên tuyến biển Tây Nam. Đây được xem là một trong những thủ đoạn mới đang gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra và xử lý của các lực lượng chức năng. Theo đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, thời gian gần đây trên tuyến biển Tây Nam, tình trạng vận chuyển trái phép mặt hàng xăng dầu có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt tại các khu vực biển giáp ranh với các nước Thái Lan, Campuchia. Để đấu tranh ngăn chặn, Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tích cực triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát và liên tiếp triệt phá hàng loạt vụ việc mua bán, vận chuyển sang mạn dầu trái phép trên vùng biển Tây Nam. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, tiếp nhận, xử lý 74 vụ với 77 lượt tàu trong nước, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 71 vụ với 72 lượt tàu với số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1,5 tỷ đồng. Tịch thu gần 1,5 triệu lít dầu DO, bán phát mãi tài sản tịch thu nộp ngân sách nhà nước hơn 15 tỷ đồng. Theo Đại tá Lương Đình Hưng, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, hầu hết các đối tượng khi vận chuyển hàng hóa thường không mang theo hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, các đối tượng tìm đủ mọi cách để đối phó, như hợp thức hóa chứng từ hóa đơn hoặc chuẩn bị sẵn lời khai, hồ sơ tài liệu của lô hàng để hợp thức hóa lô hàng. Đặc biệt, với sự phát triển khoa học, nhiều đối tượng tội phạm đã sử dụng phương thức thủ đoạn đa dạng, hoạt động tinh vi trên nền tảng thương mại điện tử trong các giao dịch, áp dụng công nghệ cao và hoạt động này ngày càng có tính chuyên nghiệp. Một trong những thủ đoạn đó là các đối tượng mua bán xăng dầu trên biển đều móc nối giao nhận dầu, tiền thông qua trung gian, hoạt động theo mô hình khép kín. Việc giao nhận dầu diễn ra trên biển, nhưng việc giao nhận tiền lại được thực hiện khá tinh vi, bài bản. Người nhận tiền là người địa phương khác và chỉ sử dụng điện thoại bằng SIM rác. Nên khi bắt giữ thì việc xác định chủ buôn lậu dầu, chứng minh yếu tố buôn lậu, xử lý vấn đề gặp nhiều khó khăn. Thậm chí các đối tượng còn lắp đặt những thiết bị hiện đại trên tàu để xác định phương tiện của lực lượng chức năng đến khu vực giao nhận hàng. Ngoài ra, để đánh lạc hướng điều tra của lực lượng chức năng, các tàu vi phạm thường neo đậu ở vùng biển giáp danh đường phân định rồi lợi dụng đêm tối chuyển hàng hóa sang các tàu nhỏ, thay đổi tên và số hiệu phương tiện, tuyến hành trình cho phương tiện chạy lòng vòng trên biển khi không có nghi vấn mới nhanh chóng vận chuyển qua khu vực sang mạn cho các tàu khác. Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, lực lượng cảnh sát biển đã tăng cường tuần tra kiểm soát ở vùng biển trọng điểm, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phối hợp có hiệu quả với lực lượng chức năng trong phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển. Theo nhận định, thời gian tới, giá cả mặt hàng xăng dầu trong và ngoài nước vẫn còn chênh lệch, nên nhu cầu mua xăng dầu bất hợp pháp diễn ra trên biển dự báo sẽ không giảm. Dù tình hình dịch COVID-19 và thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát biển tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng chống mua bán, vận chuyển sang mạn xăng dầu trái phép, xăng dầu trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật để răn đe các đối tượng khác.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, bất chấp những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tội phạm ma túy vẫn hoạt động với mức độ gia tăng, với các phương thức thủ đoạn liều lĩnh tinh vi, triệt để lợi dụng khoa học để đối phó với lực lượng chức năng. Trước diễn biến đó, lực lượng chuyên trách về phòng chống ma túy hải quan đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn.
Từ các vụ phát hiện và bắt giữ của lực lượng hải quan thời gian qua cho thấy, tội phạm ma túy trong và ngoài nước đã câu kết chặt chẽ với nhau, hình thành đường dây tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động với phương thức che giấu nhân thân và ngụy trang tinh vi, thủ đoạn vận chuyển ngày càng manh động. Tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài lợi dụng tuyến cảng biển, tuyến hàng không để vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam để tiêu thụ và trung chuyển sang nước thứ ba. Đối tượng lợi dụng các chính sách tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, nhất là trong thực hiện thủ tục hải quan, thương mại điện tử, mua bán trao đổi online hoặc qua mạng xã hội đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu để vận chuyển trái phép ma túy. Ông Nguyễn Đức Long, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, những tháng đầu năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, hạn chế người xuất cảnh, nhập cảnh. Vì vậy, các đối tượng hoạt động táo bạo, liều lĩnh trên tuyến hàng không, chuyển phát nhanh, bưu điện, trong đó thủ đoạn tuy không mới nhưng phương thức cất giấu rất tinh vi.
Thực tế đấu tranh bắt giữ của lực lượng hải quan thời gian qua cho thấy nhiều vụ án thu giữ hàng trăm kg ma túy tổng hợp trên tuyến hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh. Ma túy được ngụy trang, cất giấu trong tân dược, sữa, thực phẩm chức năng, dầu gội, sữa tắm, đồ chơi trẻ em, thức ăn cho chó mèo hoặc gia công cất giấu giữa các cạnh vách, thùng, bao bì, hàng hoặc gia công cất giấu trong loa, thiết bị, máy móc, hạt nhựa, motor điện, thậm chí trong thực phẩm đông lạnh như dạ dày lợn.
Để nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống ma túy, lực lượng hải quan đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy, sử dụng chó nghiệp vụ và các trang thiết bị chuyên dụng. Đồng thời chú trọng nâng cao cảnh giác trong kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, các mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để cất giấu ma túy. Theo ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, từ năm 2019 đến nay, Tổng cục Hải quan đã trang bị 45 máy phát hiện ma túy để bàn cho các đơn vị hải quan tại các địa bàn, cửa khẩu trọng điểm về ma túy, đồng thời thực hiện thủ tục mua sắm đối với 133 máy phát hiện ma túy cầm tay và 46 máy soi phương tiện nghiệp vụ.
Ma túy bây giờ nó đi với số lượng lớn hơn, đặc biệt trong năm này là mật độ đi dày hơn qua hải quan. Như vậy là nó không đi được ở đường rừng thì nó đi vào hàng hóa. Đấy là cái mà chúng ta đã nhận diện được và đấu tranh trong thời gian vừa qua. Trước cái tình hình mà ma túy nó đi vào trong hàng hóa để đảm bảo cho thuận lợi thương mại, chúng ta phải trang bị máy móc thiết bị để kiểm soát được cái ma túy đó và tạo thuận lợi thương mại.
Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 6 tháng đầu năm nay, lực lượng hải quan đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ 112 vụ, 75 đối tượng mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy. Tăng vật thu giữ hơn 690 kg ma túy, gần 123.000 viên ma túy tổng hợp và viên chất hướng thần. Điển hình như chuyên án HK668 triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, ngụy trang trong mô tơ điện dạ dày lợn, có gắn định vị thu giữ 290 kg ma túy. Chuyên án HC421 thu giữ gần 128 kg ma túy các loại vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không. Từ thực tiễn trong công tác đấu tranh chuyên án HC421, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội cho biết.
Ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã xác lập những cái chuyên đề và trên cơ sở phân tích các cái thông tin từ các cái hệ thống nghiệp vụ của hải quan tại tất cả các khâu nghiệp vụ trước, trong và sau thông quan. Ngay từ đầu những tháng 4 thì chúng tôi đã có những nguồn thông tin là từ châu Âu về là có những cái đường dây vận chuyển với một cái số lượng rất lớn chuyển về Việt Nam qua địa bàn sân bay quốc tế Nội Bài và chuyển đi các tỉnh. Qua các cái thông tin thì chúng tôi đã chủ động báo cáo kịp thời với lãnh đạo Tổng cục Hải quan và lãnh đạo Bộ Công an để xác lập những cái chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Trong bối cảnh hoạt động vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam diễn biến phức tạp, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy hải quan tiếp tục tăng cường triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trọng tâm. Đó là tăng cường công tác điều tra cơ bản, tập trung kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ trên các tuyến trọng điểm, đặc biệt trên tuyến hàng không, bưu điện để phát hiện các dấu hiệu nghi vấn ma túy trong khai báo các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chuyên trách về phòng chống ma túy trong nước và quốc tế để trao đổi thông tin về phương thức thủ đoạn của đối tượng. Trên cơ sở đó chủ động điều tra, đấu tranh chuyên án, bắt giữ các đối tượng phạm tội ma túy.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là một số quy định mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong toàn quốc nói chung, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng, diễn biến ngày càng phức tạp. Cùng với đó là các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch ngày càng gia tăng. Vì vậy, nhằm giúp công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ một số quy định về mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 để nâng cao ý thức tự giác chấp hành, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Sau đây là một số quy định mức xử phạt 16 hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19. 1. Trong trường hợp địa phương áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 thì người không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, ra ngoài khi không cần thiết, bị phạt tiền đến 3 triệu đồng. 2. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng, bị phạt tiền đến 1 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố, bị phạt tiền đến 2 triệu đồng. 3. Người nào che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền đến 20 triệu đồng. 4. Người nào không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền đến 3 triệu đồng. 5. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng đối với tổ chức. 6. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19 thì bị phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng đối với tổ chức. 7. Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bệnh COVID-19 bị phạt tiền đến 30 triệu đồng. 8. Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 có thể bị phạt tiền đến 20 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 9. Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 10. Người nào không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 11. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể bị phạt tiền đến 15 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 7 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 12. Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 7 năm. 13. Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ massage, cơ sở thẩm mỹ, thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh, thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 14. Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 15 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 15. Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh COVID-19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân và còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 16. Người có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Kính thưa quý vị và các bạn, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền và là quốc gia duy nhất quản lý liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đã là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn có đầy đủ căn cứ khoa học một cách vững chắc cả về lịch sử và pháp lý, phù hợp với luật pháp và tập quán quốc tế. Nhà nước Việt Nam từ lâu đã xác lập thực hiện chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khi hai quần đảo chưa thuộc chủ quyền của bất cứ quốc gia nào và liên tục thực hiện chủ quyền thực sự của mình đối với hai quần đảo này. Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quần đảo Hoàng Sa gồm trên 37 đảo, bãi cạn, bãi đá ngầm, cồn san hô và bãi cạn nằm ở khu vực phía bắc Biển Đông, cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 120 hải lý, có cồn dài 30 km2, rộng khoảng 10 km như cồn Cát Vàng. Diện tích toàn bộ phần đất nổi của quần đảo khoảng 10 km2. Quần đảo Hoàng Sa chia thành hai nhóm An Vĩnh, còn gọi là nhóm đảo Đông, và Lưỡi Liềm, còn gọi là nhóm đảo Tây. Đặc biệt, đảo tuy có diện tích không lớn nhưng có giá trị về quân sự và hậu cần nghề cá. Từ nhiều thế kỷ nay, ít nhất là từ thế kỷ 17, nhà nước Việt Nam đã xác lập và thực hiện chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa từ khi quần đảo này còn vô chủ. Việc quản lý và thực thi chủ quyền này được Việt Nam tiến hành một cách liên tục, hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, vào những năm 1956 và 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực để đánh chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam, khi đó do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Quần đảo Trường Sa nằm ở phía nam Biển Đông, cách vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa khoảng 248 hải lý và cách đảo Hải Nam Trung Quốc gần 600 hải lý, gồm hơn 100 đảo, đá, bãi ngầm và bãi san hô nằm án ngữ vùng biển rộng phía đông nam nước ta, nằm ở giữa vĩ độ 6 độ 56 đến 12 độ vĩ độ Bắc và 117 độ 30 đến 117 độ 20 kinh độ Đông. Diện tích toàn bộ phần đất nổi của quần đảo khoảng 3 km2, được chia làm 8 cụm: Song Tử, Thị Tứ, Loại Ta, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm, Bình Nguyên. Đảo cao nhất là Song Tử Tây, khoảng 4 đến 6 mét. Đảo lớn nhất là đảo Ba Bình, 0,6 km2. Một số đảo có mạch nước ngầm, có thể tạo ra các giếng nước ngọt như Song Tử Tây, Song Tử Đông, Trường Sa Lớn. Cùng với quần đảo Hoàng Sa, từ nhiều thế kỷ nay, ít là từ thế kỷ 17, nhà nước Việt Nam đã xác lập thực thi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa một cách liên tục, hòa bình và không gặp phải sự phản đối của bất kỳ quốc gia nào. Quần đảo Trường Sa hiện đang là đối tượng tranh chấp giữa 5 nước, 6 bên, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và một bên là Đài Loan, Trung Quốc. Quần đảo Trường Sa nằm án ngữ đường hàng hải quốc tế, nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, giữa châu Âu, châu Phi, Trung Cận Đông với Trung Quốc, Nhật Bản, với các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Một tuyến đường huyết mạch có lưu lượng tàu thuyền tấp nập vào hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Địa Trung Hải. Kính thưa quý vị và các bạn, quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo và giải quyết các vấn đề tranh chấp Biển Đông. Lập trường của Việt Nam là xác lập và thực hiện chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ít nhất từ thế kỷ 17, khi nó chưa thuộc chủ quyền bất kỳ quốc gia nào, và nhà nước Việt Nam đã thực hiện chủ quyền của mình một cách liên tục và hòa bình cho đến khi bị nước ngoài dùng vũ lực xâm chiếm. Liên tục từ thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19, dù trải qua ba triều đại khác nhau, nhà nước phong kiến Việt Nam đều đã thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của mình, tiến hành xác lập và thực thi chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Từ thời Chúa Nguyễn Phúc Lan hay Nguyễn Phúc Tấn cho đến khi phong trào Tây Sơn nổi dậy, không gặp phải bất kỳ sự tranh chấp, phản kháng nào khi ta có đội Hoàng Sa do nhà nước lập ra để quản lý và bảo vệ, khai thác hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đơn vị hành chính Hoàng Sa, Trường Sa đã được đặt trong tổ chức hành chính nhà nước thời Chúa Nguyễn, đã được ghi rõ trong tập bản đồ Việt Nam do Đỗ Bá soạn vẽ vào thế kỷ 17. Thời kỳ nhà nước phong kiến Việt Nam với tư cách là đại diện cho nhà nước Việt Nam về mặt đối ngoại theo Hiệp ước Paternotte, 1884, chính quyền Pháp đã tiến hành bảo vệ và quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo đúng thủ tục pháp lý đại dương. Đặc biệt, ngày 21 tháng 12 năm 1933, Thống đốc Nam Kỳ ký nghị định số 4762CP sáp nhập quần đảo Trường Sa vào tỉnh Bà Rịa. Ngày 15 tháng 6 năm 1938, vua Bảo Đại ký dụ 10 sáp nhập Hoàng Sa vào tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 25 tháng 4 năm 1976, Quốc hội Việt Nam đầu tiên đã thống nhất đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng các nước liên quan thông qua thương lượng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, phù hợp với luật pháp và tập quán quốc tế, giải quyết các vấn đề về các vùng biển và thềm lục địa của mỗi bên. Ngày 23 tháng 6 năm 1994, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 9 đã thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, trong đó có những điểm chính. Bằng việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam biểu thị quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một trật tự pháp lý công bằng, khuyến khích sự phát triển và hợp tác trên biển. Quốc hội một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và chủ trương giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cũng như các bất đồng khác liên quan đến Biển Đông thông qua thương lượng hòa bình trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Quốc hội nhấn mạnh cần phân biệt vấn đề giải quyết tranh chấp về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với vấn đề bảo vệ các vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền. Quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam căn cứ vào những nguyên tắc và những tiêu chuẩn của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Liên tục trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã cố gắng triển khai một khối lượng lớn công việc nhằm tạo dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế đất nước, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Đối với các vùng biển thực sự có chồng lấn giữa nước ta và các nước, các bên liên quan có thể bàn bạc, trao đổi để hợp tác cùng phát triển. Việt Nam đã tuyên bố và khẳng định rất rõ ràng lập trường của mình. Tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.